Thành ra đó là cái biết bình thường đó, cái tâm bình thường, ăn ngủ thấy biết bình thường mà không do vọng tưởng sai sự. Thì huynh đệ cứ thử làm như vậy đi, thử làm như vậy thì nó sẽ quen lần và nó đi từ cái bước cạn cho tới bước sâu. Thì tới bước sâu chúng ta sẽ nhận ra được bên dưới của những cái hành động mà gấp buổi sáng mà đi không kịp suy nghĩ gì hết á, vọng tưởng nó rớt hết rồi đó, thì mình sẽ thấy sâu được cái mặt mày xưa nay nó như thế nào, nó ở đâu, nó ra sao. Nói nó ở đâu ra sao thì cũng là một cách nói, nhưng mà cứ như vậy sẽ thấy rõ ràng cái gì là cái ông Phật có sẵn nơi mình. Nhưng mà tất cả vẫn phải tự mình bắt tay làm ngay từ phút này, không hẹn hò và không thể nhờ ai làm giúp cho mình. Có nghe hiểu tới đâu chuyện đó không dính dáng, tất cả những cái hiểu, những cái nói, những cái nghe không dính dáng gì hết. Đó, thực tế làm trong mọi lúc đó chính là tu, và đó chính là tinh tấn, đó chính là chỗ thân tâm không khởi. Đó gọi là đệ nhất dõng mạnh tinh tấn. Còn vừa khởi tâm hướng ngoại tìm cầu, hướng ra ngoài kiếm một cái giác ngộ nào đó, đều là ca lợi vương. Chữ ca lợi vương ở đây chắc đại chúng biết cái câu chuyện hết rồi, là ông vua ca lợi vương đã chặt tay chân của vị tiên nhân nhẫn nhục như thế nào, khi mà bao nhiêu cung tần mỹ nữ vây quanh cái vị tiên nhân nhẫn nhục để nghe pháp, mà để bỏ quên cái ông ca lợi vương, ông giận, và do cơn giận ông đã chặt đứt tay chân của vị tiên nhẫn nhục, tạo một cái nghiệp rất là nặng. Thì khi mình do tham sân si mà tạo nghiệp, đều là ca lợi vương, là tạo nghiệp một cách vô minh như vậy. Thì ở đây ngài nói nặng, khởi tâm hướng ngoại tìm cầu đều là ca lợi vương. Khởi tâm hướng ngoại tìm cầu bất cứ cái gì, dù cầu Phật cũng là ca lợi vương. Tại vì cái hình ảnh vua ca lợi vương á, mình thấy rất là độc ác, phải không ạ? Chỉ vì cái kiến chấp của ổng mà ổng chặt tay chặt chân của cái vị tiên nhân nhẫn nhục. Mình nghĩ chắc mình không có vậy đâu, nhưng mà ở đây ngài nói khởi tâm hướng ngoại tìm cầu đều là ca lợi vương. Hoặc là như những cái con khỉ, nó nhìn cái dòng thác đổ xuống bên dưới, nó dậy bọt trắng lên, thì nó tưởng những cái bọt đó là những cái gì lạ, đẹp, quý. Nó nhảy xuống đó để mà nó chụp bắt và chết chìm trong cái dòng nước xoáy. Thì đó là cái sự ngu si của chúng sanh. Thì cái dòng vọng tưởng của mình nó cũng như những cái bò dưới cái chân thác, rồi mình có bị theo cái vọng tưởng để mà chết chìm không thưa đại chúng? Chuyện đơn giản ngoài đời, ví dụ như một anh gặp một chị, cái họ bị cái tiếng sét gì đó không biết, cái đi về mới mơ màng nghĩ tới nhau, thì những cái nghĩ đó có phải là những cái bò dưới dòng thác vọng tưởng không? Phải không? Và hai người đó sẽ bị cái mê mờ đó để mà chết chìm trong cái dòng nước tình, phải không? Mà cái dòng nước tình thì nó dẫn đi tạo nghiệp vô số đời kiếp. Trong cái phim gì Thoát Vòng Tục Lụy á, có một cái ông Ngọc Lâm có duyên nợ với cô tiểu thư họ Vương, đại chúng nhớ phải không? Thì vì rằng trong những đời trước, cô tiểu thư họ Vương này đã cứu mấy lần cái người mà tiền thân của Ngọc Lâm đó, rồi Ngọc Lâm cái ông mà tiền thân của Ngọc Lâm đó cũng đã cứu mấy lần cô này, và họ thương nhau trong những đời trước mà không có gặp nhau được, hẹn. Và cho tới cái đời này, khi một người thì là Ngọc Lâm, một người là Vương Tiểu Thơ, họ mới gặp nhau được sau cả 800 năm. Thành ra khi mà gặp nhau một cái là hai người này coi như là gặp một cái là thấy chóng mặt liền. Và sau đó hai người này làm đám cưới thì với hai động lực khác nhau. Cái cô Vương Tiểu Thư thì cô rất là thương mến cái ông này và thật muốn cưới. Còn cái ông Ngọc Lâm này là vẫn trong tâm vẫn là một người tu mà chấp nhận đám cưới để độ cái cô này. Nhưng mà vì duyên nợ cũ, thành ra ổng vẫn thương cô này. Ổng thú thật với ông sư phụ là ngay từ phút đầu tiên mà con gặp Tiểu Thư là con thương liền. Và có những cái khoảng thời gian con nhìn đi đâu cũng thấy hình bóng Tiểu Thư hết trơn. Ngó cái chuông cũng thấy cái mặt của nàng đang cười với mình. Gõ cái mỏ cũng thấy là cổ đang nói chuyện với mình. Tức là thưa thầy, con thương cô thiệt. Nhưng mà khi con nhận lời làm đám cưới là để độ cô. Và trong cái đêm tân hôn á, thì ông này mới nói, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này là tiếp tục trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi không có ngày chứ. Cho nên bây giờ tôi thương cô có nghĩa là tôi giúp cô chặt đứt cái dòng đắm chìm này. Đó là thương thật. Thấy anh Dũng không? Đó. Thành ra cái những cái con khỉ nó vì say mê những cái bọt biển mà nó bị cuốn trong cái dòng nước cuồn cuộn này. Thì bao nhiêu người trong cuộc đời có bị cuốn như vậy không thưa đại chúng? Không cuốn vì tình thì bị cuốn vì tiền, không tiền thì vì danh, rồi vì miếng ăn có không? Đại chúng mà đi xuống mấy cái tỉnh miền quê ban đêm thì sẽ thấy những cái quán nhậu, hoặc là chẳng đâu xa nhập thất mà ở ngay dưới chân đó là tối nào cũng nghe cái giọng nhậu từ dưới kia nó vọng lên hết trơn á. Như vậy bị chìm trong những cái này đời đời kiếp kiếp thì chỉ có những cái người trí tuệ hoặc dũng mãnh chặt đứt đứng lên, thì một lần đứng mới có những lần đứng kế tiếp. Tâm không chạy ra ngoài là tiên nhân nhẫn nhục, thân tâm đều không tức là Phật đạo. Đó thì trong cái câu chuyện Ca Lợi Vương có cái tiên nhân nhẫn nhục. Thì nếu hướng ngoại tìm cầu, đó là Ca Lợi Vương. Còn cái tâm mà không chạy ra ngoài, đó là tiên nhân nhẫn nhục. Thì khi mình nghe câu chuyện, mình thấy cái vị tiên này rất là đáng để, mà chắc là mình không bao giờ được như ngài, phải không ạ? Chặt tay, chặt chân mà tâm vẫn bình thường, lại còn nguyện là đời sau ta sẽ độ cho ông nữa. Nhưng mà ở đây nói dễ hơn, thân tâm, tâm mà không chạy ra ngoài là tiên nhân nhẫn nhục. Như vậy mình có thể học được cái hạnh này. Tâm đừng có chạy ra. Đừng chạy ra thì nó ở đâu? Nó ở ngay phút hiện tại này. Đó. Mà cái phút hiện tại này thì nó cứ tiếp tục như thế này. Cho nên tâm mình nó cứ tỉnh. Tỉnh mà như mà biết rõ mọi thứ trong mọi lúc. Nếu không tâm hành đạo này được chăng? Không tâm tức là hành đạo này lại nói cái gì được, cùng chẳng được. Vả lại vừa khởi một niệm bèn là cảnh, nếu không một niệm tức là cảnh mất, tâm cũng tự diệt, không cần lại tìm kiếm. Ở đây hỏi cái câu khá hơn là nếu mà không tâm, thì bây giờ không hỏi gì lung tung nữa, hỏi không tâm thì hành đạo này được không? Thì ngài trả lời rõ ràng, không tâm chính là hành đạo này, lại còn nói cái gì là được cùng chẳng được. Chính cái chỗ rộng rang thì nó tự chiếu, chứ không có cần tìm cái gì nữa. Rộng rang thì tự chiếu. Huynh đệ nhớ, khi mình ngồi thiền, mình rộng rang thì nó tự sáng. Nếu mà lỡ khởi thêm cái gì thì biết phải trả về lại cái chỗ rộng rang. Vừa khởi một niệm thì liền đó là cảnh. Ví dụ như mình ngồi thiền cái mình nhớ tới má mình, thì ngay lúc đó hình ảnh của mẹ mình là cái cảnh ở trong tâm mình, rồi lại khởi thương ghét vân vân. Thì mới đây nó có cái cuốn sách Sức Mạnh Hiện Tại đó, thì cái ông mà tác giả đó, ông Eckhart Tolle, ông có nói là